Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions do Walter Nicholson và Christopher M. Snyder đồng biên soạn là giáo trình kinh tế vi mô theo hướng sử dụng giải tích. Cuốn sách thuộc nhóm tài liệu trung cấp đến nâng cao, phù hợp nhất với sinh viên năm cuối bậc cử nhân và người bắt đầu học cao học kinh tế. Mục tiêu của sách không chỉ là trình bày quy luật cung cầu, mà là xây dựng các mô hình giúp phân tích cách cá nhân, doanh nghiệp và thị trường ra quyết định khi nguồn lực khan hiếm. Nội dung đi từ công cụ toán học và phương pháp lập mô hình đến lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết sản xuất, cấu trúc thị trường, cân bằng tổng quát và các chủ đề hiện đại như kinh tế học hành vi, trò chơi chiến lược, định giá phi tuyến, điểm nổi bật là sách kết hợp lập luận hình học, đại số và giải tích, đồng thời dùng bài tập theo hai tầng để chuyển người học từ tính toán cơ bản sang phân tích lý thuyết và ứng dụng thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giải tích được dùng để biến trực giác kinh tế thành mô hình có thể kiểm tra. Nền tảng của Microeconomic Theory là quan điểm rằng mô hình kinh tế cần đơn giản hóa thực tế một cách có kỷ luật để làm rõ quan hệ giữa mục tiêu, ràng buộc và lựa chọn. Vì vậy, sách mở đầu bằng cách giới thiệu cách nhà kinh tế xây dựng mô hình, rồi trang bị các công cụ toán cần thiết trước khi đi vào các chủ đề chuyên sâu. Giải tích không được trình bày như phần phụ trợ tách rời, mà là ngôn ngữ để mô tả tối ưu hóa. Một người tiêu dùng tối đa hóa hữu dụng dưới ràng buộc ngân sách, hay một doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận với công nghệ và chi phí nhất định đều có thể được diễn đạt thành bài toán lựa chọn. Đạo hàm cho biết tác động cận biên, còn điều kiện bậc nhất và bậc hai giúp xác định nghiệm tối ưu và kiểm tra tính hợp lý của nghiệm đó. Cách tiếp cận này giúp người học hiểu vì sao nhiều kết quả quen thuộc của kinh tế vi mô xuất hiện thay vì chỉ ghi nhớ chúng. Các đồ thị vẫn giữ vai trò quan trọng vì chúng nối trực giác về độ dốc, đường bàng quan, đường đẳng lượng hay đường chi phí với biểu thức đại số. Nhờ kết hợp 3 cách biểu đạt, sách đặc biệt hữu ích cho người muốn đọc bài nghiên cứu kinh tế hoặc học các môn vi mô nâng cao sau này. Thứ hai, lựa chọn tiêu dùng được phân tích từ sở thích, ràng buộc ngân sách đến phản ứng với giá. Một trọng tâm lớn của sách là hành vi người tiêu dùng. Bởi cầu thị trường chỉ có ý nghĩa vững chắc khi bắt đầu từ quyết định của từng cá nhân. Phân tích dựa trên sở thích, hàm hữu dụng và ràng buộc ngân sách nhằm giải thích người tiêu dùng phân bổ thu nhập hữu hạn giữa các hàng hóa như thế nào. Điều quan trọng không nằm ở việc coi hữu dụng là một đơn vị đo cảm giác tuyệt đối, mà ở khả năng xếp hạng các giỏ hàng và lựa chọn phương án được ưa thích hơn trong giới hạn ngân sách. Từ đó, điều kiện tiếp xúc giữa đường bàng quan và đường ngân sách cho thấy tại sao tỷ lệ thay thế cận biên phải phù hợp với tỷ lệ giá trong một nghiệm nội. Khung này dẫn đến các kết quả về đường cầu cá nhân, tác động thay thế và tác động thu nhập khi giá thay đổi. Nó cũng làm rõ vì sao thay đổi giá có thể ảnh hưởng khác nhau tùy theo đặc điểm hàng hóa và mức thu nhập của người mua. Sách đặt những lập luận này trong ngữ cảnh ứng dụng để người học thấy các khái niệm như độ co giãn không chỉ là công thức. Chúng là công cụ đánh giá mức độ nhạy cảm của hành vi mua trước giá, thu nhập hoặc các điều kiện thị trường khác. Việc có thêm nội dung kinh tế học hành vi cũng nhắc người học rằng mô hình sở thích chuẩn tắc là điểm xuất phát mạnh, nhưng không phải mô tả hoàn hảo cho mọi quyết định thực tế. Thứ ba, lý thuyết doanh nghiệp nối công nghệ sản xuất, chi phí và quyết định cung, phần về nhà sản xuất, giải thích cách doanh nghiệp chuyển đầu vào thành đầu ra, rồi chọn quy mô hoạt động phù hợp với giá cả và công nghệ. Sách dùng các khái niệm như hàm sản xuất, năng suất cận biên và đường đẳng lượng để mô tả những khả năng kỹ thuật mà doanh nghiệp có. Khi phải trả giá cho lao động, vốn và các đầu vào khác, doanh nghiệp đối diện với bài toán tối thiểu hóa chi phí cho một mức sản lượng nhất định. Điều kiện tối ưu trong trường hợp thông thường yêu cầu doanh nghiệp phân bổ đầu vào sao cho mức sản phẩm cận biên trên mỗi đơn vị chi phí được cân bằng. Lập luận này dẫn đến hàm chi phí, bao gồm chi phí ngắn hạn và dài hạn, chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí cận biên. Đây là cầu nối thiết yếu từ công nghệ sang đường cung. Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp so sánh doanh thu cận biên với chi phí cận biên. Nhưng phân tích không dừng ở quy tắc cơ học đó. Sách làm rõ điều kiện đóng cửa trong ngắn hạn, vai trò của chi phí tránh được cũng như điều chỉnh quy mô và gia nhập, rút lui trong dài hạn. Nhờ vậy, người học hiểu rằng đường cung không đơn thuần là một đường vẽ trên đồ thị mà là hệ quả của tối ưu hóa dưới các ràng buộc công nghệ, chi phí và cấu trúc thị trường. Thứ tư, cấu trúc thị trường và tương tác chiến lược cho thấy giá không luôn do cạnh tranh quyết định. cuốn sách mở rộng từ cạnh tranh hoàn hảo sang các thị trường nơi doanh nghiệp có quyền lực định giá hoặc phải dự đoán phản ứng của đối thủ. Trong độc quyền, doanh nghiệp đối diện với đường cầu thị trường dốc xuống nên quyết định sản lượng ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán. Vì thế, doanh thu cận biên khác giá và mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận thường không trùng với kết quả cạnh tranh. Phân tích này tạo nền để đánh giá tổn thất hiệu quả, phân biệt giá và các chính sách điều tiết. Một nội dung đáng chú ý là định giá phi tuyến, tức giá không tăng tỷ lệ thuận với lượng mua. Ví dụ điển hình là biểu giá gồm nhiều gói hoặc mức giá đơn vị giảm khi mua lượng lớn. Những cơ chế này liên quan chặt chẽ đến sàng lọc khách hàng và phân biệt giá theo mức độ tự lựa chọn. Khi số doanh nghiệp ít, quyết định của mỗi hãng trở thành chiến lược, vì lợi nhuận phụ thuộc vào lựa chọn về giá, sản lượng hoặc hành động khác của đối thủ. Lý thuyết trò chơi cung cấp khung để biểu diễn người chơi, chiến lược, kết quả và điểm cân bằng. Giá trị của phần này là giúp tránh suy nghĩ rằng mọi thị trường đều vận hành theo cùng một quy tắc cung cầu. Cùng một sản phẩm, nhưng mức độ cạnh tranh, thông tin và khả năng cam kết có thể làm thay đổi mạnh kết quả về giá, sản lượng và phúc lợi. Cuối cùng, cân bằng, tổng quát và hiệu quả phúc lợi, đặt thị trường riêng lẻ vào một hệ thống liên kết bên cạnh phân tích từng thị trường. Sách xem xét cách nhiều thị trường tác động lẫn nhau trong nền kinh tế. Cân bằng tổng quát nhấn mạnh rằng giá của một hàng hóa không chỉ ảnh hưởng đến người mua và người bán trực tiếp của hàng hóa đó. Nó còn có thể thay đổi thu nhập thực, nhu cầu đối với hàng hóa khác, việc sử dụng đầu vào và các mức giá liên quan. Vì vậy, việc cộng các kết luận từ những thị trường riêng lẻ có thể không đủ để đánh giá một thay đổi chính sách hay một cú sốc kinh tế trong khung trao đổi. Các phân bổ hiệu quả được liên hệ với đường hợp đồng, nơi không thể làm một người khá hơn mà không khiến người khác kém đi. Nếu chỉ xét các hàng hóa sẵn có và các giả định của mô hình, đây là khái niệm hiệu quả Pareto, một tiêu chuẩn quan trọng nhưng không phải là phán quyết toàn diện về công bằng. Sách giúp phân biệt câu hỏi hiệu quả với câu hỏi phân phối, từ đó tránh ngộ nhận rằng một trạng thái hiệu quả đương nhiên là công bằng hoặc đáng mong muốn về mặt xã hội. Việc trình bày các công cụ tính toán cân bằng cũng cho thấy mô hình tổng quát không chỉ mang tính khái niệm. Nó có thể được dùng để suy luận về những liên kết phức tạp giữa các thị trường, dù kết quả luôn phụ thuộc vào giả định về sở thích, công nghệ, thông tin và thể chế. Kết luận, Microeconomic Theory Basic Principles and Extensions phù hợp với sinh viên kinh tế đã sẵn sàng làm việc nghiêm túc với đại số, đồ thị và giải tích. Nó cũng hữu ích cho người học các ngành tài chính, chính sách công, quản trị hoặc nghiên cứu định lượng. Nếu mục tiêu là hiểu nền tảng lý thuyết phía sau hành vi thị trường, thay vì chỉ học các định nghĩa. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng rèn cách đặt vấn đề. Người đọc học cách xác định tác nhân ra quyết định, mục tiêu của họ, các ràng buộc liên quan, rồi suy ra hệ quả về cầu, cung, giá, sản lượng và phúc lợi. Đây là kỹ năng có thể áp dụng khi đọc phân tích, chính sách, đánh giá chiến lược, định giá hoặc tiếp cận dữ liệu kinh tế với tư duy có cấu trúc. So với các giáo trình nhập môn thiên về trực giác bằng lời, cuốn sách khác biệt ở mức độ chặt chẽ của việc suy luận bằng mô hình và ở phạm vi các chủ đề nâng cao. Tuy vậy, nó không thuần túy là sách chứng minh toán học. Đồ thị, ứng dụng thực tế, nội dung về hành vi và hệ thống bài tập 2 tầng giúp nối kỹ thuật với trực giác. So với những tài liệu vi mô trung cấp ngắn gọn hơn, sách tạo điều kiện để người học đi sâu vào cả lựa chọn cá nhân, hành vi doanh nghiệp. Thị trường không hoàn hảo và cân bằng tổng quát. Người mới hoàn toàn có thể thấy nhịp độ toán học khó, nhưng với nền tảng giải tích cơ bản, đây là một giáo trình toàn diện và có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Walter Nicholson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!